Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 171, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Chân tâm thường trụ hiện tiền chính là ở trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Chính sở dĩ cùng tâm bất ý, ý tướng bồ đề. Hai câu nói này là ở trong Kinh Lăng Nghiêm, lời mà Thế Tôn nói với Tôn giả Phú Lâu Na. Cuồng chính là vọng tâm, vọng niệm, vọng niệm không dừng, cái này tiếp nói cái kia, đây gọi là bất ý. Ý tức bồ đề, bồ đề chính là chân như bổn tánh. Vọng tâm dừng rồi thì chân tâm liền hiện tiền, bổn tánh liền hiện tiền. Chúng ta học Phật mục đích là ở chỗ này. Chúng ta hãy tiếp tục quan sát người thế gian học Phật mục đích là ở chỗ nào vậy? Mục đích nói lời thành thật ở tăng trưởng tham sân si. Học Phật rồi, Phật Bồ Tát phù hộ tôi thăng quan, phù hộ tôi phát tài, chẳng phải tăng trưởng tham sân si sao? Họ đi đến cửa Phật là để học tham sân si, là để cầu tham sân si, là hoàn toàn đi ngược lại với Phật Pháp. Ở trong cửa Phật là đoạn tham sân si, họ đi đến chỗ này là tăng trưởng tham sân si. Bạn nói ra cái thể thống gì chứ? Nhưng mà ngày nay cái xã hội này, biết bao nhiêu người coi tăng trưởng tham sân si là Phật Pháp chân chánh. Bạn nói xem có tệ hại hay không? Cho nên học Phật, học đến kết quả cuối cùng giáng sanh rồi, mọi người đều giáng sanh. Giáng sanh gì đâu vậy? Giáng sanh về cõi ngạ quỷ, giáng sanh về súc sanh, giáng sanh về địa ngục, đều giáng sanh, đều làm cái việc này. Không biết cái gì gọi là Phật Pháp. Đây là học Phật học sai rồi. Thử tiết văn diệt cụ lưỡng, trùng bất nhất bất dị. Đây là đem nó quy kết vào trong tổng cương lĩnh để nói. Quá hiện dị tam tâm, quá khứ hiện tại dị lai ba tâm này. Bởi vì quá khứ hiện tại dị lai, đương nhiên đây là không một. Giai bất khả đắc bất dị, đây là một tầng, không một không khác. Một tầng khác nữa, hữu thiên lưu tâm giữ thường trụ tâm bất nhất giả. Ba tâm này là hư vọng, là động, giống như nước vậy, trôi chảy, không giống như chân tâm thường trụ. Chân tâm thường trụ là bất động. Các vị nên biết chân tâm là bất động, vọng tâm là động, trí huệ bát nhã là bất động, vô minh là động. Cũng chính là nói minh là bất động, bất động mới cho ra sáng suốt. Động chính là vô minh. Giả như các vị đồng tu đem câu nói này, nếu như thể hội được rồi, tôi nghĩ bạn dùng công sẽ đắc lực. Bạn có cách rồi. Bất động là trí huệ, động là vô minh. Nếu chúng ta nghiên cứu kinh, chúng ta dùng tư duy, dùng tưởng tượng, dùng cái này, đây là động, đây là vô minh. Dùng vô minh làm sao có thể hiểu nghĩa chân thật của Như Lai? Điều này rất rõ ràng. Làm thế nào mới có thể hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai vậy? Thanh tịnh bất động. Đọc kinh cũng tốt, nghe kinh cũng tốt, nhất định không dùng phân biệt, nhất định là không dùng tưởng tượng, tuyệt đối không chấp trước, liền khai ngộ ngay. Chúng ta xem thấy những chuyện mà Phật nói ở trên kinh. Phật giảng kinh vẫn giảng chưa đến một nửa, ở trong kính chúng có người khai ngộ rồi. Dùng kinh Lăng Nghiêm làm thí dụ, kinh Lăng Nghiêm 10 quyển, bản dịch trung văn của chúng ta, Thế Tôn giảng được 1/3. Khi quyển thứ ba giảng viên mãn thì Tôn giả A Nan khai ngộ rồi. Kinh Đại Khái khi giảng được một nửa thì nữ Ma Đăng già chứng quả rồi, chứng được tam quả. Đây là vì sao vậy? Biết nghe. Kinh Kim Cang phần trước đã nói, thông thường trên Kinh Đại Thừa thường nói đế tính. Đế tính, sao gọi là đế tính vậy? Lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên. Tâm duyên khiến bạn tưởng tượng. Ta nghe xong, nếu nghĩ kinh này là ý nghĩa gì, đó là tướng tâm duyên. Không được nghĩ, chỉ có nghe. Nên dùng tâm bất động để nghe sẽ khai ngộ. Chúng ta nghe kinh nghe cả đời cũng không thể khai ngộ. Vì sao vậy? Vừa nghe vừa khởi vọng tưởng, luân chuyển theo tướng. Cái tướng này là gì vậy? Là âm thanh. Âm thanh là tướng, là tướng của lục trần, là đang khởi vọng tưởng theo âm thanh của thuyết pháp. Thế làm sao có thể thành công được chứ? Đây chính là nghe kinh cả đời mà không thể khai ngộ. Nguyên nhân là ở chỗ này. Tôi vào lúc mới học, nó thật ra là thầy từ bi, thầy sáng suốt. Đây là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Chúng tôi những học trò học giảng kinh này, vào lúc đó tôi chưa có xuất gia, vẫn còn tại gia. Học trò chúng tôi học giảng kinh là ngồi ở hàng thứ nhất, hơn 20 người. Trong lúc giảng kinh chúng tôi ngồi ở hàng đầu. Thính chúng đến từ bên ngoài, họ ngồi từ hàng thứ hai trở về sau. Hàng thứ nhất đều có bàn. Khi chúng tôi học giảng kinh, có khi nghe thầy giảng kinh phải ghi lại một chút bút ký. Tôi vào lúc đó cũng viết bút ký, bị thầy nhìn thấy rồi. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng, tôi ngồi ở vị trí thứ nhất, cho nên thầy vừa nhìn liền nhìn thấy ngay tôi đang ở đó viết bút ký. Đại khái đến khoảng ngày thứ ba, sau khi thầy giảng kinh xong, gọi tôi vào trong phòng. Đích thân của thầy hỏi tôi, thầy nói: anh nghe kinh có phải đang viết bút ký phải không? Tôi trả lời: vâng ạ. Thầy nói: anh viết cái gì? Tôi nói: sợ quên mất, ghi lại để sau này muốn làm tham khảo. Thầy lắc đầu và nói: vô dụng. Thầy nói: anh suy nghĩ xem, sau khi anh trải qua một năm, cảnh giới của anh đã khác rồi, anh ghi lại những thứ này còn có tác dụng gì chứ? Tôi nghe thầy nói lời nói này rất có đạo lý. Cảnh giới khi tiến bộ rồi thì cái thứ này thật sự là vô tác dụng, bằng việc gì phải lãng phí cái tinh thần này chứ? Cho nên thầy đã dạy tôi cách nghe, chuyên tâm nghe, không cần chép bút ký. Cho nên tôi nghe theo lời của thầy. Tôi ở Đại Trung nghe thầy giảng kinh 10 năm, không có ghi chép bút ký. Đây là thầy dạy cho tôi không nên chép bút ký. Dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, chuyên tâm để nghe. Ở trong đây có thật là có chỗ ngộ. Cho nên những thứ tôi học được tương đối là sống động. Đạo lý là chỗ này. Thầy dạy nhóm học trò này của chúng tôi cũng là dạy mỗi người mỗi khác. Đồng học ngồi ở sát vách tôi, bút ký viết rất cẩn mật, hết quyển này đến quyển khác, viết mấy chục quyển, thầy chẳng có nói gì với anh ta, không có ngăn cản anh ta. Từ đó cho thấy thầy đối với căn tánh của mỗi học trò thầy biết rõ, thầy hiểu được. Thầy không để tôi viết bút ký. Mỗi người căn tánh không như nhau, cái phương pháp này quả thật là hay. Nhưng mà nếu như không có cái căn tánh này thì không được. Cái năng lực ghi nhớ của tôi cũng rất mạnh. Tôi không cần viết bút ký, nghe thầy giảng, nghe thầy giảng đại khái một giờ đồng hồ. Đến ngày hôm sau tôi ra giảng lại, đại khái gần như cũng có thể đạt được một giờ đồng hồ. Tôi có cái năng lực này, có thể đem những lời của thầy, không thể giảng được 100%, có lẽ có thể giảng được 95%. Tôi có cái năng lực này, cho nên học kinh học rất nhanh, một tháng học một bộ, tiến độ rất nhanh. Cái hứng thú học tập đó cũng rất cao. Người bình thường nói có cảm xúc thành tựu thì học rất nhanh. Đây là tâm thiên lưu với tâm thực trụ là không một. Tri kỳ bất khả đắc nhi, đương hạ không tịch tắc bất dị. Ở trong đây là hai tầng, không một không khác. Phật chi ủy khúc thuyết thử tứ trùng, khai thị tu quán chi phương tiện giả. Chúng ta không biết tu quán, thực ra các vị phải biết. Nói tu quán thì 84,000 pháp môn thấy đều là tu quán. Nói tham thiền thì 84,000 pháp môn đều là tham thiền. Nói niệm Phật thì 84,000 pháp môn thấy đều là niệm Phật. Cái này các vị phải biết. Mà nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao cảm thấy kỳ lạ vậy? Bạn không biết không một không khác. Nếu như bạn biết không một không khác, tôi nói lời này bạn đã đồng ý rồi. Thật ra cái lời này không phải tôi nói ở chỗ này, Phật ở trên kinh đã nói từ lâu rồi. Quả thật như vậy, nhất định phải thông đạt, không một không khác. Bạn tu quán dụng công là có phương pháp, là có chỗ vào. Công phu tự nhiên liền có thể đắc lực. Do bất nhất quán bất dị, nhìn tất cả pháp, pháp tướng khác nhau. Ở trong đây quán chỗ giống nhau của nó, quán thể tánh của nó. Thể tánh là không tịch, nhất niệm bất sanh, nhi thực tướng sanh hỷ. Ở trong đủ dạng hình sắc khác nhau, nhìn thấy chỗ giống nhau của nó. Sau khi thấy ra rồi, bởi vì không khác là cái tướng không. Ở trong Phật Pháp thường nói vạn pháp giai không, không là cái tướng giống, chính là cái tướng không khác. Vạn pháp là không một, giai không là không khác. Cái xu thế này, vọng niệm của chúng ta là vừa mới nói, tâm mong cầu của chúng ta, tâm được mất của chúng ta, những vọng niệm này tự nhiên sẽ giảm bớt ngay. Tuy là không thể hoàn toàn đoạn hết, cũng phai nhạt bớt. Cũng chính là nói, ở trong tất cả pháp, chúng ta tự nhiên sẽ xem nhẹ đi, sẽ không còn chấp trước kiên cố giống như trước đây nữa. Xem nhẹ vài phần rồi, cũng có thể buông xả vài phần. Đây là sự tiến bộ rất lớn. Cái này ở trong tu trì, cũng chính là ở trong đời sống. bạn đạt được thọ dụng. Tâm của bạn thanh tịnh, tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Cho nên nhất niệm bất sanh nhi thực tướng sanh hỷ. Do bất nhất nhập bất nhị. Phần trước là nói quán, ở chỗ này là nói nhập. Nhập là sâu hơn một nấc so với quán. Quán là cách nhìn. Cách nhìn của bạn chính xác rồi, trí huệ hiện tiền rồi. Nhập đó là được thọ dụng. Vì sao vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống rồi. Quán là nhìn thấu, nhập là buông xả. Càng buông xả càng tự tại, càng buông xả càng chân thật. Trừ phân biệt chấp trước, diệt thức vô ngã. Tuy chưa có được vô ngã pháp, nhưng quả thật là đang hướng về cái hướng vô ngã pháp này, đang tiến bộ hướng về cái mục tiêu vô ngã pháp này. Chứng được vô ngã pháp liền thành Phật ngay. Đến khi nào chứng được gì? Bồ Tát sơ trụ viên giáo là chứng được. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Pháp thân là vô ngã pháp. Đại chí nhất niệm bất sanh, nhân ngã pháp ngã, lưỡng chủng chấp trước. Nhân ngã chấp, pháp ngã chấp, thường phục hà tồn hộ. Cái cảnh giới này giảng đến tầng thấp nhất, Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Hai loại chấp trước đều phá rồi. Chân vô ngã chi diệu pháp giả. Đây là dạy cho người sơ học chúng ta, chính là dạy chúng ta. Chúng ta làm thế nào có thể chứng được vô ngã pháp? Làm thế nào có thể thấy được pháp vô ngã? Bạn cứ dùng cái phương pháp này. Cái phương pháp này thật sự hữu hiệu. Chỉ cần bạn biết dùng, dùng thỏa đáng, và lại tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Bạn quan sát ở trong tất cả dạng pháp, không một chính là dạng pháp. Tất cả pháp thế xuất thế gian, bạn hãy quan sát không khác. Cũng chính là nói, từ trên tướng, trên dạng tướng, bạn hãy quan sát thể tánh của nó. Cái cách nói này, nếu như bạn khó lý giải cái mà trên kinh nói, bạn ở trong tất cả pháp thế xuất thế gian, quán nó là duyên sanh. Cái này thì tương đối thiết thực một chút. Bạn quán nó là do nhiều duyên hòa hợp mà sanh ra. Quan sát nó không có tự thể, là không có tự tánh, không ngay nơi thể. Như vậy có thể sanh trí huệ. Sau khi trí huệ khai rồi, cho nên gọi là nhìn thấu. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh bạn nhìn thấu rồi, bạn vẫn còn phân biệt hay sao? Bạn vẫn còn chấp trước hay sao? Một cách tự nhiên sẽ không còn nữa. Không phân biệt, không chấp trước là buông xả rồi, là nhập vào rồi. Nhập Phật tri kiến. Cái mà trong kinh Pháp Hoa nói, khai Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Phật gì chúng ta khai thị, chúng ta giác ngộ rồi. Quán là ngộ nhập, ngộ Phật tri kiến. lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhập Phật tri kiến. Mà Phật tri kiến phần trước nó rất rõ ràng, pháp vô ngã, vô ngã pháp. Tất cả pháp vô ngã là nhìn thấu, nhập vô ngã pháp là buông xuống. Một cái là nhìn thấu, một cái là buông xuống. Tự tánh viên mãn hoàn toàn hiện tiền rồi. Cho nên cái phương pháp này thật sự là diệu pháp của vô ngã. Bất luận là giải ngộ, chứng ngộ, cái phương pháp này tuyệt diệu rồi. Thử vi khai Phật chánh tri, khai Phật chánh giác giả. Khai chính là chúng ta thông thường đó là khai ngộ. Đây là diệu pháp của khai ngộ. Hạ chư pháp duyên sanh nhất đại đoạn, ba tâm không thể được. Đến cái chỗ này, đoạn này là kết thúc rồi. Đoạn lớn phía dưới muốn nói chư pháp duyên sanh, ba tâm là nói cái năng chấp trước của chúng ta. Chư pháp là cái sự chấp trước của chúng ta. Cái năng chấp trước không thể được, lại thử xem cái sự chấp trước, sự chấp trước cũng không thể được. Nhiệt phục như thị, khai chi giác chi. Nhi nhất thị hướng tâm, hành thượng khai giác. Phần trước đã nói ba tâm không thể được là từ tâm hành, tức là từ trên ý nghĩ. Khi bạn hiểu rõ chân tướng sự thật, nhất thị hướng chư pháp thượng khai giác, đây là hướng về cảnh giới bên ngoài, chứng minh chân tướng sự thật của cảnh giới bên ngoài. Song phương tịnh tiến, tắc tâm cảnh giai vong. Vọng niệm ở trong tâm, phân biệt chấp trước ở bên ngoài, thảy đều mất hết. Quả thật là hoàn toàn tương ưng với Đề Kinh Kim Cang Bát Nhã. Ngã pháp câu không, vô ngã tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng, ly nhất thiết chư tướng, tắc danh chư Phật hỷ. Tất cả tướng đều lìa rồi, không có cách gì xưng hô nó. Bất đắc dĩ giả thiết một cái danh từ, gọi đó là chư Phật. Thành Phật là Phật rồi, tại vì sao gọi là chư Phật? Các vị phải biết, tuy lìa tướng lìa niệm, mà công phu lìa tướng lìa niệm không như nhau. Nhưng mà phải biết, thấy đều là lìa tướng lìa niệm, không sai. Bên trong công phu không như nhau, cho nên họ có thứ bậc. Đây chính là trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ. Tại vì sao lại có 41 cái cấp bậc gì? 41 người này tất cả đều là lìa tướng lìa niệm, tâm cảnh đều mất. Bởi vì công phu sâu cạn khác nhau, đem nó chia thành thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, là chia từ trên công phu của họ. Cách chia này các vị nhất định phải biết là Phật vì chúng ta chia. Nói với chúng ta như vậy, đối với những pháp thân đại sĩ đó, người ta đã lìa tướng lìa niệm thì còn thập trụ, thập hành, thập hồi hướng gì nữa chứ? Không còn những thứ này. Nếu Phật gặp bạn, Ngài tuyệt đối sẽ không nói anh là phàm phu, tôi là Phật. Nếu Ngài có cái ý nghĩ này thì Ngài vẫn là phàm phu. Vì sao vậy? Ngài vẫn còn niệm, Ngài vẫn dính tướng, Ngài hết rồi. Cho nên Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Tâm của Ngài là thanh tịnh, là bình đẳng, quyết định không có cái ý nghĩ phân biệt. Cho nên nói cấp bậc của Bồ Tát Đây là nói thuận theo chúng sanh. Phần trước nói Phật là nương vào hai đế thuyết pháp, đây là nương vào tục đế nói, cho nên có cái cấp bậc này. Cùng cái đạo lý như nhau, cái này không thể không biết. Không biết sẽ sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Người niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sơ phẩm vị của mình rất thấp. Nghe nói hạ hạ phẩm giảng sanh phải 12 kiếp mới hoa khai kiến Phật, cho rằng quá dài rồi. Cho nên thường hay có người đến hỏi tôi, đây là thật hay là giả? Những người này đều không hiểu nguyên lý không một không khác, còn nhiều hư vọng phân biệt chấp trước như vậy ở bên trong. Nếu bạn che dài, vậy thì bạn hãy cố gắng nỗ lực. Việc gì phải hạ phẩm hạ sanh? Bạn thượng phẩm thượng sanh không tốt sao? Dụng công nhiều, không nên khởi vọng tưởng. Thật ra người hỏi những lời này, tuy là hàng ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ mà không hiểu ý nghĩa của kinh Vô Lượng Thọ. Trên kinh chẳng phải đã nói với bạn rất rõ ràng sao? Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Bất kể bạn phẩm vị cao hay thấp, vì bên đó thấy đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Đó là Phật lực gia trì. Pháp giới bình đẳng. Trong quán kinh vì sao phải nói như vậy? Trong quán kinh không bàn luận gia trì, không có nói Phật lực gia trì. Là bạn tự mình niệm Phật giảng sanh, đó chính là cái tình hình đó. Vì bên đó khi được Phật lực gia trì liền thăng cấp, mọi người đều bình đẳng rồi. Cho nên ba kinh phải gộp chung lại xem thì mới có thể thấy viên mãn, mới có thể thấy rốt ráo. Đem nghi hoặc chướng ngại của bạn thấy đều trừ sạch rồi. Chúng ta niệm Phật tâm cũng yên ổn, không còn nghi hoặc nữa, không còn vọng tưởng nữa. Duyên sanh, xem tiếp câu này dưới đây. Chúng ta xem tiếp xuống nữa. Tâm cảnh giai vong, ngã pháp câu không, mãi cho đến cuối cùng thì danh chư Phật. Chư Phật mà trong kinh Kim Cang nói đều là bắt đầu nói từ Bồ Tát Sơ Trụ Vi Giáo. 41 vị pháp thân đại sĩ liền gọi là chư Phật. Giáo hạ danh ngôn thậm đa, vô thử trực tiệp liễu đương. Ngoài Thiền Tông ra, chín tông phái khác đều gọi là giáo hạ. Danh từ thuật ngữ vô cùng phức tạp. Phức tạp, chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn. Không những có tu, giải cũng khó. Nhưng mà nếu sánh với kinh Kim Cang, nó thật ra không có cái nào gọn gàng thẳng tắp bằng kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang không dài, toàn kinh chỉ có hơn 5.800 chữ, một chữ thừa cũng không có. Từng câu từng chữ đều là lưu xuất ra từ trong quả địa Như Lai, gọn gàng thẳng tắp. Tông môn bỗng hát giao trì, vô thử chương hiển minh bạch. Hai câu phía trước hiển thị kinh này đứng đầu trong giáo hạ. Xoay trở lại hãy nhìn tông môn Thiền Tông. Thiền Tông dạy học dùng gậy, hét gậy hét không đơn giản. Tổ sư Đại Đức thật sự là người từng trải minh tâm kiến tánh, nhìn thấy bạn công phu gần đến thuần thục, hoặc giả là dùng gậy, hoặc giả là dùng hét. Khi một tiếng hét khiến bạn bừng tỉnh rồi, cái cánh cửa đó đột phá rồi, người ta liền khai ngộ ngay. Nếu như không phải chân thiện tri thức như thế này, cũng muốn học cái hình dáng đó của tổ sư, nói lời thành thật, cái gậy đó đánh chết người rồi cũng không khai ngộ được. Chết oan uổng rồi, làm sao có thể khai ngộ được chứ? Hét càng không có tác dụng. Cho nên loại phương pháp đó là không thể học được trên hình dáng, không có tác dụng. Công phu chưa đến, học rồi một chút tác dụng cũng không có. Đây là chứng tỏ cái phương pháp này của tông môn không nói ra được rõ ràng minh bạch, giống như trong kinh Kim Cang. Ngộ ở trong tông môn, ngộ cái gì vậy? Chính là chỗ này nói vô trụ sanh tâm, không thật không hư, không một không khác. Pháp vô ngã, vô ngã pháp, chính là cái này. Nhưng mà ở trong tông môn không nói rõ ra, giáo hạ là đem nó nói ra, tông môn không có nói ra. Trên thực tế, thực sự vào cái cảnh giới như vậy, giải cái cảnh giới này, thực sự thể hội được, lý giải rồi, giải ngộ, thực sự là làm được, đã nhập vô ngã, gọi là chứng ngộ. Đây là chứng quả. Chúng ta xem đoạn lớn dưới đây. Đoạn lớn này bởi vì hàm nghĩa rất nhiều, cho nên trước khi chưa có giảng kinh văn, không thể không nói rõ trước. Đây là thuyết minh chư pháp duyên sanh, chính là chứng minh chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Ước phước báo minh vô tánh. Bên dưới có hai đoạn trung. Ở trong đoạn trung thứ nhất là nương vào phước báo chứng minh vô tánh, không có thể tánh. Phân tiếp mấy đoạn nhỏ nữa. Đoạn nhỏ thứ nhất, ước pháp thí. Ở trong bố thí thì bố thí pháp là đứng đầu. Dựa vào bố thí pháp mà nói, cũng là không ngay nơi thể. Trước tiên đem đại ý nói rõ, sau đó xem thêm kinh văn. Thử nhất đại đoạn, hàm nghĩa thậm đa, tu tiên thuyết minh, nhập văn phương dị lãnh hội. Thượng diện tâm hành nhất đoạn, thì ước nội tâm minh nghĩa. Từ nội tâm chứng minh cái đạo lý này, nghĩa là đạo lý. Chứng minh ba tâm không thể được. Ở trong thí dụ, dùng cát sông Hằng để thí dụ, đem sông thí dụ cho ba tâm trôi chảy không dừng, là có quá khứ, hiện tại, vị lai. Đem cát ở trong sông Hằng thí dụ cho rất nhiều vọng niệm của tâm, không có cách gì tính đếm được. Đây là cát của sông thí dụ cho tâm hành. Thử chư pháp nhất đoạn, thì ước ngoài cảnh minh nghĩa. Ở trong tâm hành, cái chân tướng sự thật này chúng ta hiểu rõ rồi. Hoàn cảnh bên ngoài, chân tướng của hoàn cảnh bên ngoài là gì? Không thể không thuộc. Chư pháp đa bất thắng số, tướng cảnh giới bên ngoài rất nhiều. Nó thật ra là vừa ngang bằng với cái số lượng vọng niệm đó ở trong tâm. Các vị hiểu không? Tại vì sao lại ngang bằng vậy? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nó sao không ngang bằng được chứ? Bạn muốn biết vọng niệm có bao nhiêu? Các pháp trong tận hư không khắp pháp giới có bao nhiêu? Thì vọng niệm của bạn là bấy nhiêu? Nhiều là rất khó nói rồi, vẫn phải dùng phương pháp quy nạp thì cách nói này mới thuận tiện. Kim ước phước báo, cập pháp thí minh nghĩa, tác khả cai nhiếp nhất thiết pháp hỷ. Nếu cái thí dụ này, cái thí dụ này có thể bao gồm tất cả pháp, cái thí dụ này hiểu rõ rồi, đối với trong tất cả pháp bạn liền có thể suy ra, đều có thể liên tưởng, là đều hiểu rõ ngay. Bố thí nhiếp lục độ, lục độ nhiếp vạn hạnh, bố thí trung dị pháp thí vi tối, pháp thí chi nghĩa minh, tắc lục độ vạn hạnh giai khả lệ tri, pháp thí thị thiền hạnh, thiền hạnh chi nghĩa minh, phi thiền hạnh chi sự diệt khả lệ tri. Nghĩa là từ một mà suy ra ba. Phật nêu cho chúng ta một cái thí dụ, chúng ta dùng cái thí dụ này để suy đoán. Đối với trong tất cả pháp đều có thể lý giải chính xác, nhận được chân tướng của nó. Nhân duyên sanh pháp, vì nhất thiết pháp chi sanh bất ngoại nhân duyên, cố pháp tức nhân duyên sở sanh chi quả. Vô dị ngôn nhất thiết pháp bất ngoại nhân quả, cố nhân quả nhiếp nhất thiết pháp tận. Đây là thảo luận các pháp, quan sát các pháp. Cái đại tiền đề đầu tiên nhất định phải biết là nhân duyên quả báo. Phàm phu lơ là bất cẩn quan sát nói tất cả pháp, thực ra tất cả pháp hoàn toàn không tồn tại. Hiện tượng của tất cả pháp là gì? Là huyễn tướng tương tục sát na sanh diệt của nhân quả mà thôi, đâu có chân thật chứ. Cho nên đây là đại tiền đề. Cái đại tiền đề này nhất định phải làm cho rõ ràng, phải làm cho minh bạch. Dưới đây chúng ta hãy xem, hãy quan sát thật kỹ. Nhân duyên sanh pháp, đảng hữu tướng nhi vô tánh. Tánh là thể tánh, cái gọi là bản thể, nó có tướng. Bởi vì tướng không có tánh, cho nên cái tướng này là giả tướng, cái tướng này là huyễn tướng. Như mộng huyễn bào ảnh, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Vì sao vậy? Bởi vì nó không có thể tánh, cái tướng này là hư vọng. Khả tri nhất thiết pháp chi đương thể, như huyễn như hóa, như không trung hoa, như thủy trung nguyệt, tuyệt phi thực vật. Toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất đều là như vậy, không có cái nào có thực thể. Thí dụ cùng dí rất hay, như huyễn như hóa. Huyễn là gì vậy? Giống như biến ảo thuật gì, biến hiện ra, biến đổi. Không trung hoa, cái hoa đớm giữa hư không này, người nào từng bị bệnh mắt sẽ có cái kinh nghiệm này. Nếu như mắt bị bệnh, nhìn thấy trong hư không xuất hiện hoa đốm, mắt khỏe thì không có, mắt bị bệnh sẽ nhìn thấy hoa đốm giữa hư không. Trên kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn có nói cái thí dụ này, gọi là mục thạnh, tức là mắt bị bệnh nhìn thấy hoa đốm giữa hư không, nhìn thấy trên đèn có móng tròn. Người có mắt khỏe thì không nhìn thấy. Đây là chứng minh là giả, không phải thật. Thủy trung nguyệt, cái này người nào cũng có thể nhìn thấy. Bóng trăng trong nước không có tự thể, không phải chân thật. Cố tiêu đề viết thể không, hiển kỳ đương thể thị không, các pháp thể không. Quả thật hiểu rõ tất cả pháp thể không, thì bạn đối với tất cả pháp quyết định không chấp trước. Một cách tự nhiên bạn sẽ buông xả. Các vị phải biết, vọng tưởng chấp trước là tạo nghiệp. Tạo nghiệp nhất định có khổ báo. Tuy là cái báo này cũng là không ngay nơi thể, là giống như nằm mộng vậy. Bạn nằm thấy ác mộng rất khó chịu. Mộng quả thật là giả, cũng không ngay nơi thể, nhưng mà bạn phải thọ. Bạn thực sự ở trong đó thọ tội. Ở trong lục đạo cũng là như thế. Ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thật sự là phải thọ. Tuy ba đường ác cũng không ngay nơi thể, bạn không thể không thọ. Cái thọ đó là vô cùng vô cùng khổ đau. Những hiện tượng này, nguồn gốc sai lầm của nó là không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, cho nên sanh ra chấp trước kiên cố, không chịu buông xả. Như vậy mới tạo ra lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp. Phật ở trên kinh nói, chim nói lặng hụp. Phàm là người ở trong lục đạo, ba đường thiện tuy tương đối tốt một chút, suy cho cùng là thời gian ở trong ba đường thiện ngắn ngủi nhất, thời gian ở trong ba đường ác thì dài. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Nó thật ra là cái đáp án này không cần đi hỏi người khác, tự mình suy nghĩ liền hiểu rõ ngay. Chúng ta từ sớm đến tối khởi tâm động niệm, có mấy cái ý nghĩ là thiện, có mấy ý nghĩ là ác, vậy thì chẳng phải rõ ràng rồi sao? Chỉ nghĩ một ngày là đủ rồi. Sáng sớm hôm nay đến tối hôm nay, niệm niệm đều là tự tư tự lợi, niệm niệm đều là tham sân si mạn. Đó chính là ba đường ác. Niệm niệm giúp đỡ người khác, niệm niệm lợi ích xã hội, đó là ba đường thiện. Bạn thử nghĩ xem cái ý nghĩ nào nhiều, thế là liền biết rõ ngay. Chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, nơi nào chúng ta ở lâu, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Người tâm tham nặng, nhà bạn ở đâu vậy? Ở đường ngạ quỷ. Bởi vì thời gian của đường ngạ quỷ dài nhất, nên đó là nhà của bạn. Thời gian ở ngắn là đi ra ngoài tham quan du lịch, là thời gian ở ngắn. Người tâm đố kỵ sân hận nặng, nhà bạn ở đâu vậy? Ở địa ngục. Tà chánh không phân, thị phi điên đảo, ngu si là đường súc sanh. Chúng ta chỉ cần thật bình tĩnh mà quan sát. Tạo nghiệp ba đường ác quá nhiều, quá nhiều rồi, không hề biết thấy đều là đang làm những sự việc này. Nghiệp của ba đường thiện vô cùng vô cùng hiếm có. vậy mới biết lời Phật nói ở trên kinh vô cùng có đạo lý. Thời gian của đường ác dài, thời gian của đường thiện ngắn, gọi là trôi lăn lặn hụp, giống như ở trong biển khổ, đầu trồi lên mặt nước, hít một hơi không khí trong lành. Thí dụ cho ba đường thiện, sau đó lại bị ngã lộn nhào, cắm đầu xuống đáy biển rồi, đó gọi là ba đường ác. Chứng tỏ thời gian chìm ở dưới đáy dài, thời gian trồi đầu lên rất ngắn ngủi. Cái thí dụ này rất hay. Cụ túc thân tướng, đây là trong kinh văn phần sau nói đến. Hiển vô tánh nghĩa, cái chỗ này Phật hiện cái thân tướng này là báo thân, là hiện thân lớn. Pháp khí hiển thể không nghĩa, do thị khả tri thuyết duyên sanh, vô dị thuyết bất khả đắc. Thuyết bất khả đắc diệt vô dị thuyết duyên sanh. Lời nói này một chút cũng không sai. Nói với bạn dạng pháp nhân duyên sanh, chính là nói với bạn duyên sanh tánh không đều không thể được, là nói cái ý này. Chúng ta việc gì phải ở trong cái thế gian này lo được lo mất, thế thì sai rồi. Không cần nói cái thế gian này danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần không thể được, mà Phật pháp cửa Phật cũng không thể được. Bạn học Bát Nhã mà được Bát Nhã sao? Làm gì có cái đạo lý này? Không có cái đạo lý này. Bạn học pháp tướng mà được pháp tướng sao? Không có pháp nào có thể được. Ở trong tất cả pháp, nó thật ra cảm ứng việc này là có. Cái gọi là chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Tâm chúng ta có cảm, pháp có ứng. Cảm ứng đạo giao, bất khả tư nghị. Nhưng mà bạn nhất định phải biết, không ngay nơi thể, năng đắc, sở đắc đều không, đều không thể được. Nếu như bạn có thể nhìn thấu, có thể buông xả, thì tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền. Chân như bản tánh của bạn liền hiện tiền rồi. Đến lúc này có thể nói, bạn tất cả pháp thể đều đạt được. Bạn là thật sự đạt được, chứ có thấy tánh hay nói cách khác, bạn cái gì cũng không thể đạt được. Sau khi thấy tánh rồi, bạn hoàn toàn đều đạt được rồi. Trước khi chưa có thấy tánh, Phật nói với chúng ta thường là ngã tịnh, bốn cái này là giả. Ở trong tứ niệm xứ nói quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thường lạc ngã tịnh đều không thể được. Nhưng mà bạn đã thấy tánh thì thường lạc ngã tịnh, bốn tịnh đức thật sự là có rồi. Pháp thân có thường lạc ngã tịnh, Bát Nhã có thường lạc ngã tịnh, giải thoát có thường lạc ngã tịnh. Bạn muốn hỏi tại sao? Bởi vì bạn thấy được tánh, tánh là thật, không phải hư vọng. Bạn chưa có thấy tánh, bạn đều là dính ở trên tướng. Tướng là hư vọng. Bạn là dùng tâm hư vọng. Phần trước nói ba tâm, bạn là dùng tâm hư vọng, chấp trước tướng hư vọng, kết quả là thấy đều không thể được. Sau khi thấy tánh rồi, tâm hư vọng xả bỏ rồi, tướng hư vọng xả bỏ rồi, cái bạn được hoàn toàn là chân thật. Cho nên pháp thân, Bát Nhã, giải thoát tam đức mật tạng, mỗi cái đều đầy đủ bốn tịnh đức thường lạc ngã tịnh, thấy đều đạt được rồi. Phần gì chúng ta bỏ hư vọng lấy chân thật. Nhưng mà chân thật không được có cái ý nghĩ này. Bạn có cái ý nghĩ này vẫn là một cái hư vọng, vẫn là cái vọng tưởng, vẫn là cái chấp trước. Ngay cả ý nghĩ chân thật cũng không có, mới gọi là chân thật thật sự. Có cái ý nghĩ này đều không được. Đó chính là chỗ mà phần trước kinh nói là pháp còn phải xả huống hồ phi pháp. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.